Tôi đã nói với anh chị em là cái dụ ngôn này Đức Giêsu nói trong những ngày cuối đời. Và Đức Giêsu đã nói đến cái chết của Ngài, chứ không có nói đến phục sinh nhỉ. Nếu mà cái câu mà của Thánh Vịnh ấy, là nó là Thánh Matthew đưa thêm vào hay Marco đưa thêm vào, do các Kitô hữu đầu tiên nghĩ đến, thì lúc đấy có thể là chưa phải Đức Giêsu nói. Đá tảng góc tường là đá nền cho công trình. Đức Giêsu chính là đá tảng, trên đó xây giáo hội. Anh chị em có thấy dễ thương không? Anh chị em có từng nghe trong phúc âm Matthew thì Đức Giêsu đã từng nói Phêrô là anh là đá, và ở đây thì Đức Giêsu là đá đấy. Đức Giêsu là đá, không phải là anh Phêrô ở đấy. Và Phêrô là đá vì Đức Giêsu là đá. Giống như chúng ta là ánh sáng, Matthew cũng nói như thế, các con là ánh sáng thế gian, và chúng ta là ánh sáng vì chúng ta dựa vào Đức Giêsu là ánh sáng. Nếu Phêrô là cái anh yếu ơi là yếu như thế mà anh ấy được gọi là anh là đá, thì vì đá ấy đã dựa vào đá Giêsu, anh chị em ạ. Ở đây có một chuyện là các tá điền không có nộp hoa lợi này, rồi lại giết đầy tớ, lại giết luôn cả con ông chủ. Anh chị em đọc như thế, anh chị em thấy cái sự gian ác của họ. Và như thế đâu là hình phạt? Hình phạt là thế này, hình phạt là họ bị lấy lại vườn nho. Vâng, tôi không biết ở đây là có thêm hình phạt gì nữa không. Đúng là có tiêu diệt bọn chúng và cho những tá điền khác đấy, chẳng những lấy lại mà còn bị giết chết tiêu diệt đấy. Thế thì vườn nho bị lấy lại và giao cho những tá điền khác để họ sinh hoa lợi. Anh chị em nhớ bài này có ba chữ sinh hoa lợi mà hồi trưa nay tôi đọc tôi thấy thú vị lắm. Mà ba cái chữ sinh hoa lợi nó đi khác nhau lắm cả. Cái chữ hoa lợi thứ nhất ấy, anh chị em thấy là thu hoa lợi, câu 34 ấy, anh chị em thấy ngộ thấy chưa, là thu hoa lợi, đồng ý. Cái chữ hoa lợi thứ hai là câu 41 là nộp hoa lợi. Ông chủ là đi thu hoa lợi, sai đầy tớ đi thu hoa lợi, còn mấy cái anh tá điền là có bổn phận phải nộp hoa lợi. Đó là chữ hoa lợi thứ hai. Cái chữ hoa lợi thứ ba nằm trong câu 43 là gì anh chị em? Sinh hoa lợi. Ôi, dễ thương thiệt. Sinh hoa lợi, đúng tiếng Hy Lạp là làm ra hoa lợi. Chữ hoa lợi đây cũng là chữ hoa trái đấy. Đấy, làm ra hoa lợi, thu hoa lợi, nộp hoa lợi, làm ra hoa lợi. Thành ra cái dân mà được Thiên Chúa trao cho đó, có thể gọi là dân mới, là giáo hội đó, thì phải là một dân biết làm ra hoa lợi. Như thế anh chị em thấy, anh chị em lúc nãy nói rồi, giờ nói lại, là trong tin mừng, trong bài của Matthew này, có vẻ hay hơn Marco ở chỗ là nhấn mạnh đến cái gọi là lịch sử cứu độ. Lịch sử cứu độ là gì? Thiên Chúa chọn dân Do Thái này, những người Do Thái. Sau đó thì những người đó lại không đón nhận, không đón nhận những cái người mà Thiên Chúa sai đến. Và cuối cùng lại cũng, nhất là những người lãnh đạo Do Thái, lại cũng dính vào trong cái chết của con Thiên Chúa. Và vì thế nên nước ấy bây giờ được rút lại để ban cho một dân mới đó. Và dân ấy biết sinh hoa trái. Đấy là cái điều mà đóng góp đặc biệt của Matthew trong cái đoạn tin mừng này. Vâng, lúc nãy anh chị em đã trả lời đúng rồi. Dân mới này là cả nhân loại. Anh chị em đã trả lời đúng ạ. Vâng, thế thì tôi nghĩ là anh chị em hôm nay là khá giỏi đấy, bởi vì anh chị em trả lời được khá. Nhưng mà có một điều mà chúng ta sẽ còn phải cầu nguyện lát nữa, sắp đến phải cầu nguyện. Đó là như thế, cứ coi là giáo hội đi. Giáo hội là dân mới được Chúa trao cho vườn nho. Đố anh chị em biết vườn nho là gì vậy? Tượng trưng cho gì? Nước trời. Ồ, ai nói như thế là giỏi lắm ấy. Vườn nho tượng trưng cho nước trời. Nước trời bây giờ coi như được trao cho giáo hội. Giáo hội thì không phải là nước trời đâu, nước trời lớn hơn giáo hội nhiều. Thế nên là bây giờ nước trời được trao cho giáo hội để cho giáo hội làm cho sinh trái. Đấy, sinh trái. Và như thế anh chị em mới thấy rằng nếu mà giáo hội của chúng ta đấy mà không có sinh trái đấy, thì anh chị em thấy cái nguy cơ nằm ở chỗ nào nhỉ? Nguy cơ là chỗ nào vậy? Là có thể bị gì? Bị lấy lại đấy. Đơn giản là như thế. Tá điền nào mà không sinh lợi thì bị lấy lại. Và giáo hội mà không sinh trái cũng có thể nguy cơ lấy lại. Hay ít nhất là những người ở trong giáo hội nếu không sinh trái thì những cái quà mà Thiên Chúa tặng cho họ bị lấy lại. Thế nào anh chị em cũng hỏi tôi một câu thế này. Tôi đi đường đến đây mà tôi cũng cứ suy nghĩ hoài. Là câu hỏi của tôi, anh chị em nên viết trong vở, câu hỏi này hay lắm ấy, mà tôi không có đặt cho anh chị em câu hỏi này là khó. Thế nào là một giáo hội sinh trái? Anh chị em bảo, thế thì cái dân mới này phải sinh trái. Thế thế nào là sinh trái? Thì có một tác giả trả lời thế này, họ nói là sinh trái là làm những việc tốt lành. Sinh trái là làm những việc tốt lành. Thế anh chị em hỏi, chỗ nào là tốt lành? Họ trả lời, Matthew chương 25, câu 31 đến 46. Đấy, chương 25, 31, 46. Vì xưa ta đói, người cho ăn, khát cho uống, trần trụi cho mặc, không có nhà ở cho chỗ ở, ở tù đi thăm, bệnh tật nâng đỡ. Đấy, tất cả có sáu loại người. Một giáo hội sinh trái là một giáo hội làm những việc lành, anh chị em. Chính vì thế nên khi anh chị em mà làm những việc lành thì thực sự anh chị em cũng làm cho giáo hội sinh trái đấy, chứ không phải là không đâu. Đấy, mà tôi đi đường tôi cũng cứ hay, tôi vẫn đặt, tôi băn khoăn, tại người ta có trả lời như thế thôi mà chả thấy ai nói câu gì khác ấy. Mà tôi có vẻ không ưng, không thỏa mãn lắm, tôi mới suy nghĩ thế này. Trên đường đến đây tôi mới tự hỏi là thế nào là một giáo hội sinh trái. Thế tôi mới nghĩ ngược lại, thế cái giáo hội mà không sinh trái thì như giáo hội nào? Là như mấy anh Tá Điền á, mấy anh Tá Điền đầu tiên á. Không sinh trái có nghĩa là không đón nhận Đức Giêsu đấy, đi giết con của ông chủ đấy, không đón nhận những người mà Thiên Chúa sai đến, mà ông ngôn sứ đó, ông được sai đến để nói lời của Chúa. Thế thì cái giáo hội mà sinh trái là giáo hội biết nghe lời Chúa, chứ ông ngôn sứ đến nói lời của Chúa mà lại đi giết người ta như thế thì còn sao mà nghe lời được. Thành ra giáo hội sinh trái là giáo hội biết nghe lời của Chúa, là giáo hội biết đón nhận con của Thiên Chúa là Đức Giêsu. Thì tôi cũng thấy cậu đấy, tôi có vẻ thú vị, tôi ở đúng như thế. Sau đó tôi còn một ý nghĩ nữa, giáo hội sinh trái là giáo hội thế nào? Là giáo hội cứ loay hoay với nhau á, là giáo hội là cứ ở, chúng ta là cứ ở với nhau thế này rồi không biết mở ra không ạ? Tôi trả lời, giáo hội sinh trái là giáo hội biết đi đến với những người chưa biết Chúa. Mà Đức Giêsu nói, các con hãy đi đến với muôn dân, làm cho họ thành môn đệ của Thầy. Hãy làm cho muôn dân thành môn đệ, và hãy rửa tội cho họ, hãy rao giảng cho họ, hãy dạy cho họ những gì Thầy dạy các con. Đấy, thì tôi tin nghĩ rằng một giáo hội sinh trái là giáo hội lên đường. Giáo hội lên đường, giáo hội đi ra, đấy, chữ đi ra là của Đức Giáo Hoàng, chữ lên đường lúc nãy anh chị em có nghe đọc bản thông báo đấy. Đấy, giáo hội lên đường, giáo hội đi ra, giáo hội sinh trái là giáo hội, đây câu trả lời của tôi, là giáo hội phát triển cả về phẩm lẫn về lượng, tức là đông người lên. Giáo hội Việt Nam là yếu, hơi yếu đấy, vì cái số người vô đạo là yếu quá, và suốt bao nhiêu năm nay là cứ nhúc nhích mà chưa qua được cái số 7%, chưa qua được số 7% đấy. Và đấy, thành ra đó là điều rất đáng tiếc. Về lượng là không có, chưa nói gì đến phẩm, anh chị em ạ. Và anh chị em mà nhìn đến phẩm thì có khi còn phải lo âu, vì thấy sao giáo hội của mình có trái mà sao ít như thế, có trái mà sao ăn không được, có trái mà sao chát như thế. Đấy, và chúng ta sẽ đau đớn về cái chuyện trái này. Và anh chị em mới thấy rằng tại sao Thánh Matthew lại nói đến 3 lần cái chữ hoa trái, cái chữ hoa lợi là chữ trái ấy, hoa trái đấy, là bởi vì đối với Matthew hoa trái là quan trọng. Chúa sẽ đòi chúng ta về hoa trái, Chúa sẽ thu hoa trái, Chúa đòi chúng ta sinh hoa trái và đòi chúng ta nộp hoa trái. Không sinh trái thì không có gì để mà nộp hết á. Và Chúa đòi như thế, và điều này khá quan trọng. Và như thế cái đoạn tin mừng này, anh chị em biết không, anh chị em đừng có dùng cái đoạn tin mừng này để mà mạt sát người Do Thái, để mà lêu lêu họ, vì họ đã bị Chúa lấy lại vườn nho, lấy lại nước Thiên Chúa. Ngày xưa dân Do Thái là dân được Thiên Chúa tuyển chọn, rồi lý do nào đó những ông lãnh đạo như thế, bây giờ coi như họ bị lấy lại, coi như thế, để mà trao lại cho một dân mới. Chúng ta không nên dùng cái dụ ngôn này để mà coi thường người khác, hay để mà tự coi mình như là có cái sự hống hách hay là cái sự kiêu hãnh. Không, không. Và chúng ta tin rằng Thiên Chúa cũng có cách của Ngài để mà làm cho cả những người Do Thái cũng có thể được đến với Chúa. Thành ra, nhưng mà đọc đoạn tin mừng này chúng ta lại phải rất là áy náy, bởi vì xã hội của chúng ta phải suy nghĩ xem có sinh trái không. Anh chị em hỏi tôi, cha ơi giáo hội ở đâu vậy cha? Giáo hội ở đâu, có ai trả lời cho tôi một câu mà độc đáo không ạ? Mà anh chị em, để tôi mới hỏi là này, cái dân này này, cái dân này biết sinh trái, dân này là giáo hội, thế tôi hỏi anh chị em, giáo hội ở đâu vậy? Có ai trả lời cho tôi không ạ? Có ai? Vâng, mời anh này, anh giơ tay nhiều lần. Vâng, giáo hội ở đâu ạ? Cứ nói đại một chữ hai chữ là được rồi, ở đâu ạ?
Dạ thưa cha, giáo hội ở ngay trong con, trong cha và trong mọi người.
Vâng, tôi đang chờ một câu khác ạ. Vâng, anh chị em trả lời đi chứ. Anh chị em ở đây tôi đang phàn nàn về giáo hội của mình không sinh trái, thì anh chị em bảo ôi giáo hội ở đây thì chứ ở đâu nữa. Vâng.
Dạ cha, theo con là trong gia đình.
Chính xác ạ, chính xác ạ, hoàn toàn chính xác. Ở trong cái tiếng chả biết chắc từng ý quá à. Ecclesio là một giáo hội nhỏ, gia đình là giáo hội nhỏ. Mà nếu chị này trả lời quá hay, gia đình là giáo hội, và như thế anh chị em đi học lớp phúc âm Chủ Nhật này, anh chị em phải suy nghĩ xem gia đình của tôi, cái giáo hội bé bé của tôi này có sinh trái không. Thế thôi, và anh chị em sẽ có khi sẽ chột dạ, sẽ choáng váng vì thấy trời ơi gia đình của mình sao ghê quá à, sao bao nhiêu chuyện rắc rối ạ. Và đến độ mà không biết là người ta nhìn thấy giáo hội gia đình của mình thế này thì có ai muốn theo đạo không. Bây giờ tôi xin câu trả lời kế tiếp ạ. Anh chị em tưởng tượng gia đình là một giáo hội, thế còn chỗ nào nữa? Anh chị em bảo không còn chỗ nữa cha ơi, có chỗ nữa đấy. Có ai thêm trả lời thêm ạ? Tới thêm ạ. Trả lời gia đình là quá chính xác. Vâng,
thưa cha giáo sứ.
Đúng không? Rồi, tôi đồng ý như thế. Tôi đồng ý. Và dĩ nhiên chị vẫn có thể chạy lên hơn nữa là giáo phận. Và như thế giáo hội của chúng ta, giáo phận thì cuối cùng đến là cả giáo hội công giáo ở đất nước Việt Nam. Đấy, thì từ nãy giờ tôi cứ phàn nàn. Tôi phàn nàn 7% thì tức là tôi đang phàn nàn về giáo hội Việt Nam ạ. Và tôi phải suy nghĩ xem là giáo hội Việt Nam có sinh trái không. Mặc dù anh chị em biết là những người nước ngoài đến Việt Nam là họ mê lắm. Họ thấy nhà thờ đông kinh khủng ạ. Đấy, họ thấy nhà thờ nào cũng chật ních hết. Rồi họ thấy chúng ta đọc kinh cũng to, hát cũng to. Thế này thế khác ạ. Rồi ngay cả việc anh chị em đến đây học lớp phúc âm Chúa Nhật này cũng cho tôi đấy thấy rằng giáo hội chúng ta đang sống và đang sinh trái. Anh chị em biết giờ của anh chị em là quý lắm ấy, mà trời mưa như thế, giả như trời mưa đủ mọi thứ mà anh chị em đến đây là những điều tuyệt vời, những điều đấy. Bởi vì anh chị em biết đến đây đâu, ở đây anh chị em thấy đâu có nói chuyện gì mà vui, kể chuyện vui đâu, tất cả là nghiêm túc. Để cái chuyện đấy rất là quý. Vâng, thưa anh chị em nhớ dùm là giáo hội, cái dân mới của Chúa chính là gia đình của mình. À, lát nữa tôi sẽ mời anh chị em cầu nguyện về một chữ, anh chị em sẽ biết trước đó là chữ gì. Anh chị em có biết không ạ? Là chữ lấy đi. Anh chị em có thích chữ đây không? Chữ đó là ghê gớm lắm. Chữ câu 43. Câu 43 có chữ lấy đi. Có chữ lấy đi. Vâng, rút lại, lấy đi. Nước Israel có thể nói như được như vậy. Israel là nước Do Thái đã được Thiên Chúa ban nước của Thiên Chúa. Nhưng sau khi cái chết của Đức Giê-xu thì nước đó như bị rút lại, lấy lại. Tôi thích cái câu này, lúc nãy tôi gặp một ông viết này, ông thầy của tôi ấy mà, tôi thích lắm. Nước Israel được Chúa ban nước Thiên Chúa, nhưng vì họ có trách nhiệm. À, tôi nói liền anh chị em, kẻo anh chị tôi lại quên, nếu không thì quên thì thật là xấu hổ. Anh chị em ơi, nếu mà tôi thử nói câu này, anh chị em nghe có đúng không? Nếu nói chỉ trả lời cho tôi là đúng hay sai thôi. Dân Israel đã giết chết con Thiên Chúa. Câu hỏi, đúng hay sai? Không có gì, có cả hai nữa. Trời ơi, tôi hỏi đúng hay sai mà cả hai. Ai nói sai đâu ạ? Ai nói sai? Xin một chị này chưa trả lời, xin mời cho chị trả lời xem tại sao sai ấy chứ. Tại sao sai ạ? Dân Do Thái đã giết chết con Thiên Chúa, đúng hay sai?
Dạ thưa cha, theo con nghĩ là sai.
Tại vì chỉ có một số người, các nhà lãnh đạo của Do Thái, hoặc là một số người Do Thái mà bất tín, một số người không tin vào Chúa Giê-xu, còn vẫn có một
vâng, câu trả lời của chị là đúng rồi đấy ạ. Tôi cảm ơn chị. Vâng, không nên vơ đũa cả nắm ạ. Không nên. Và anh chị em đừng quên rằng đã có nhiều triệu người Do Thái bị giết đấy. Anh chị em hiểu không? Hitler đã giết mấy triệu ấy nhỉ? Mấy triệu ạ? Hình như là 4 triệu hay sao? Giết người Do Thái. Và những cái chỗ mà giết người trong những cái phòng hơi ngạt đấy, anh chị em biết, rét của họ chất thành núi, anh chị em ạ. Thành núi, và họ bị giết. Có nhiều người mà chúng ta cũng có trách nhiệm phần nào nữa đấy chứ. Có nhiều người cứ nghĩ rằng là dân Do Thái là dân giết Thiên Chúa. Giết Thiên Chúa, Chúa Giê-xu là Thiên Chúa ấy chứ. Đấy, đầy xịt là dân giết Thiên Chúa. Không, và anh chị em cũng đừng quên Chúa Giê-xu cũng đã tha cho cả những cái người giết mình ấy. Xin Cha tha cho họ vì họ không biết. Thành ra chúng ta không bao giờ nên có cái lòng căm thù đối với người Do Thái ấy. Mà trái lại, chúng ta phải biết rằng cái tội mà một số người Do Thái phạm đó, những người thượng tế, tội ấy chúng ta có thể phạm chứ không phải. Thành ra khi Matthew, anh chị em có thấy cái chuyện hay này không? Khi ông Thánh Matthew này, ông ấy viết lại cái dụ ngôn này, thì ông không phải chỉ là để nói rằng là đấy, người Do Thái, những người lãnh đạo đã chịu trách nhiệm về cái chết của Đức Giê-xu, mà ông ấy còn nhắc ở ai, anh chị em biết không? Nhắc nhở giáo hội về cái nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ gì ạ? Sinh hòa trái, sinh huệ lợi. Ông còn nhắc nhở cho giáo hội biết rằng là các anh là được giao để sinh hoa trái. Và đấy là bổn phận của các anh. Các anh mà chưa làm bổn phận này là chưa đủ. Đấy. Thành ra, vâng, thưa anh chị em, tôi cảm ơn anh chị em. Tôi có một cái câu viết mà tôi thấy thú vị. Hỏi trong dụ ngôn này, có mấy người bị loại bỏ? Có mấy người bị loại bỏ, anh chị em có đến không? Thứ nhất là đứa con được sai đến là bị loại bỏ, đúng không ạ? Anh em thì em đồng ý không? Thứ hai là cái gì bị loại bỏ? Đố ai biết, ai thông minh nào? Ai thấy cái gì loại bỏ ạ? Đá, cái viên đá bị thợ xây loại bỏ. Đứa con được sai đến, đứa con của ông chủ vườn nho sai đến cũng bị loại bỏ. Viên đá cũng bị thợ xây loại bỏ. Và cuối cùng thì ai bị loại bỏ? Đức Giê-xu bị loại bỏ. Tôi cảm ơn anh chị em rất nhiều. Hôm nay tôi có vẻ thoải mái. Tôi thấy bài hôm nay anh chị em nắm nó tốt lắm ạ. À, có câu hỏi rồi, câu hỏi.
Câu hỏi mà con thắc mắc hoài mà không trả lời được là cái vườn nho mới của Chúa Giê-xu để lại là giáo hội.
Là nước Thiên Chúa.
Nước Thiên Chúa để lại cho giáo hội. Thì cái vườn nho mới là nước trời. Thì là tất cả những người tin vào Chúa là đều sinh hoa lợi trong nước Thiên Chúa. Nhưng mà những tân tá điền của chúng ta là nó lại chỏi nhau trong cái vườn nho đó. Ví dụ như là bây giờ công giáo mình là không nói rồi, thì còn tin lành, còn chính thống và còn anh giáo. Rồi thì ông chủ vườn nho giờ ông tính sao cha?
Tức là những người tá điền, theo ý chị là những người tá điền là chỏi nhau, hay đúng hơn là những người tá điền là có sự chia rẽ, cũng có sự chia rẽ đấy, chia rẽ nào đó, thì ông chủ vườn nho thế nào? Ông chủ vườn nho thế nào cũng buồn, bởi vì ông thấy trời mấy cái ông này có làm vườn nho không cũng cãi lo nhau sùm hết á, có mỗi cái vườn nho không mà cũng cãi, đấy thì ông chủ rất là buồn. Và chính vì thế nên một trong những điều mà Đức Giáo Hoàng, hay là tôi nghĩ là cả những giáo hội anh giáo, chính thống nhất là chính thống, tất cả các giáo hội đều cố gắng làm sao để cho tất cả những tá điền đấy có sự hiệp nhất. Và nếu mà tất cả các tá điền mà đều hiệp nhất thì làm vườn nho sẽ tốt hơn nhiều, phải không? Thế có một vườn nho như thế mà còn cãi nhau nên làm gì? Đấy, nếu mà tất cả cùng đồng lòng, đồng ý với nhau thì tốt hơn. Vâng, như vậy câu hỏi của chị là được trả lời rồi ạ. Chị nên cầu nguyện thế này: lạy Chúa, xin cho các tá điền chúng con đừng cãi nhau nữa. Để chúng con cùng một lòng một ý làm việc cho vườn nho của Chúa. Amen. Vâng, thế là được rồi.